từ con mèo, con chó, con chuột, con thằng lằn nó móc cũng làm cho nó buồn. Thì muốn chi là làm người ta, phải không? Mình không muốn làm cho ai buồn hơn. Đây cái người hiền đức này ta muốn an tâm người khác lắm. Cái người hiền đức này hy sinh cho cái khác nữa. Mình hy sinh cho cái khác được vui mà mình không cần cũng được. Hãy thấy người khác vui là mình vui. Vậy đó. Rồi cái người hiền đức này họ giúp người vô điều kiện. Vô điều kiện ở đây á, mình giúp là mình không tính người ta trả ơn gì hết á. Giống như đích mình đem 100 đồng mình đưa cho cái hội từ thiện cho ai cho, nó có phước hơn là mình đem 100 đồng mình gửi về cho má mình. Mình biểu má mình cho bà A, bà B, bà C. Nếu bà A, bà B, bà C mới nhận tiền mà nó ở của con nhỏ đó gửi về, thì cái bà kia biết cái bà này cho nè, cảm ơn bà này. Bà này cũng biết cái bà kia nhận đồ của mình đó. Cho nên nó cho như vậy không phải là tam luân công tịch. Tam luân công tịch ở đây đó, mình đưa cái đồ cho rồi mình cái người nhận là thứ hai, phải không? Rồi mình biết mình cho nữa. Cho nên ba cái đó mà nó biết ra thì không phước bằng cái người mà cho là cứ cho thôi. Tiền đi đâu là cho ai mình cũng biết, mình cứ cho vậy thôi, tới ai thì kệ ai, mà cái người nhận cũng biết mình là ai như vậy. Nhưng mà cái phước nó rộng bao la trời biển. Còn không thì nó có cái khuôn khổ, khuôn khổ nó nhỏ. Còn nó bao la trời biển thì nó rất là lớn. Thì đó, những người giúp người mà vô điều kiện, không có điều kiện. Những vị Bồ Tát á, là thương người á, không có điều kiện. Từ bi mà không có điều kiện. Cũng như Đức Quan Bồ Tát là từ bi, là từ bi không có điều kiện phải trả lại. Còn mình ở đây nếu mình không thực hành hạnh Bồ Tát được, mình cho người ta, nhưng mà mình muốn người ta phải trả ơn mình. Một ngày nào đó mà người ta đối xử với mình không có được tốt, mình cái mình kể hồi số tư. Nó nghèo quá, tao cho nó mượn 1000 hay là tao cho nó 500, mà bây giờ nó gặp tao nó không có cảm ơn. Tất nhiên là cái món đồ nó còn dính vô, nó mình còn đáy. Nhưng mình cho là cứ cho, mình cứ nhắm lên cái sự đói mà cho thôi. Vậy á. Bởi giờ đây nè, mấy mèo đổi vô ăn. Cô không có cần cho biết mèo hay là thằng lằn rắn mối hay là của chùa hay là của ngoài. Miễn cô nói á, hãy đó, cô cho ăn ở đây là gì, chữ đói là đói rồi sắp đói thôi. Con gì đói cũng cho, miễn đói là chăng đâu, cô cũng cần biết. Mà mèo của mình nó phải ăn ngon, mèo kia ăn dở không có cần. Miễn cho ăn ngon là ăn ngon, miễn có gì cho ăn nấy thôi. Là mình bố thí á, bố thí. Không phải là cô muốn lấy tiền chùa bố thí đâu, tại vì cô có tiền bên sành mà. Có tiền bên sành bán 1600 rồi. Là cô ăn 1000 còn 600 cô cho đã đời, cho không hết luôn. Cho nên cho đâu hết đâu. Cho nên cũng đâu có xài, đâu có cho lại hết rồi. Gửi Việt Nam, gửi ở đây rồi tháng cũng 700 rồi. Đó thấy không? Rồi mấy con mèo đồ ở đây cho nữa, đâu có cần xài đâu. Cho nên tiền cô xài đâu có hết đâu quý vị. Ai là thiếu thiếu rồi đó, cô đâu có thiếu gì đâu. Cô tháng 1600 làm sao sạch cho hết, phải không? Tại chùa ở đây là cô ở đây chùa của Phật, cô ở khỏi tốn tiền, phải không? Đó, tiền điện, tiền đồ thì có Phật lo. Cái gì có Phật lo hết. Cô đâu lo đâu, giống như ở cha mẹ đó. Cô chỉ làm bổn phận để lo dẫn đạo cho Phật thôi. Rồi chuối của Phật thì cô ăn, đèn của Phật thì cô thắp, nhà của Phật thì cô ở, quá sướng đâu không? Cô đâu lo gì đâu. Tiền cô dư thì cô cho người nghèo để đi trả bớt lại cho chính phủ, trả bớt cho chính phủ. Đức Phật nói người xấu ác, người thứ hai đó là người xấu ác. Người xấu ác hay làm gì, nên nhớ nè, hay nhiều chuyện đó. Cái người xấu ác, người nhiều chuyện, chuyện của ta hay xíu vô lắm, hay phanh phui chuyện của người khác á, có phải không quý vị? Chuyện của ta cứ tới moi móc phanh phui qua tìm hiểu à, hay ai nói bà A bà B lũng đích ra gì cái nói cái gì chị nói bà nào cho tôi nghe nhé. Yeah. Đừng cầm sư chửi niệm Phật, cũng sách sư chủ tới hỏi nữa. Sư chủ tới hỏi gì, nói gì cho tôi nghe. Cái đó là cái tật. Khi mà nó làm vậy, mình quên liền nha. Nó làm, tại vì nó là cái tật xưa nay mà. Cái mình á, mình làm xong rồi nói, mày dẫn tao đâu hả? Mày cho tao muốn đi về cõi Phật, mày dẫn tao xuống địa ngục nữa hả? Mày muốn tao làm chuyện xấu ác phải không? Cái đó là ai biết không? Nghiệp chướng nó dẫn mình đi đó. Chứ lúc đó mình ra mình chửi nó, chửi nó làm sao chửi, xỉ mặt nó chửi. Mày xuống làm chuyện có hết à. Tự nhiên mình tới mình hỏi chuyện của người ta làm chi, hay không phanh vui chuyện người ta, nên đúng nên phải trái thế nào làm chi, rồi hay xía vào chuyện của mọi người, xía vô bài biểu, xía đây là tới bài biểu đó. Mày bỏ đi, mày nói tội vậy đi, thì mày chia tài sản đi đó, mày xuống tay vậy đó, kêu là quân sư quật mò không. Rồi nó hay gây họa cho người để vui cười lắm. Nó xuống người ta rồi người ta bị này nọ, nó bắt đầu cái khoái lẽ đồ ngu rồi, như thế ngu tới này khờ tới kia, không phải như tới nọ đó. Rồi cười mấy cái người xấu ám này, nhớ nha, cái gì gặp rồi cái gì phải biết liền, cái đừng chui vô đó nha. Thứ ba đó là người có tâm địa xấu, cái tâm địa nè dày như đất vậy, kêu là tâm địa mà, cái tâm xấu ác đó mình đâu có thấy được, kêu là chi nhân chi diện bất chi tâm mà, biết biết mặt người, biết con người, nhưng mà cái tâm họ không có biết, con của mình cũng biết nữa, chồng của mình không biết, vợ mình cũng biết đâu cái gì. Nhìn cái mặt vậy chắc ngày mai nó lật lại con gái vậy hả, nó lật 100% á, 18 nha, nó nói 18, nó 18. Biết sao? Bằng đầu anh em vợ chồng phải không?
202.
Mà hãy ghi lộn một cái rồi á, 10 phút sau nó thành người dân nước lã rồi. Bắt đầu nó ra tò hả, nó chập đẹp đó, nó chập đẹp một đồng nó không chia cho nó vậy. Cho nên cái đó là cái tâm địa. Lúc đó rồi cái bà kia bữa bao kể nghe, nó chồng của con á chưa, nó là đội thú vật mà, nó là đội thức ăn hèm mà. Bây giờ nó về Việt Nam nó lấy nhỏ cho 22 tuổi rồi nó bỏ con rồi nó, trời ơi hôm nay 60 tuổi rồi đó, ổng đi đâu cũng đi chứ giờ còn buồn chi, con biểu gì đó. Tôi nói bà nghe, con khuyên bà, tôi nói cho bà nghe, ổng đi mà ổng sáng mấy là ổng đi là bà mừng, nếu mà ổng ở lại với bà từ 65 á, ổng ho mỗi đêm mấy lần nè, rồi ổng khạc nhổ ha, rồi ổng bệnh ung thư này ung thư kia ha, rồi ổng nghẽn tim, ổng nghẽn mạch máu, ổng vô hút thuốc uống rượu ha, lúc đó ổng nằm khạc nhổ không bà hầu cũng chết ha. Bây giờ ổng đi sáng mấy ổng tới cho bà kia hầu, bà nó ăn mừng cái là sao là bà nó buồn. Tôi nói mày vậy á, cái câu đi thì mình nói mình đỡ cho tay vậy thôi, phải tội nghiệp á. Cho nên cái tâm địa này nè, cái tâm địa này nè xấu á mình không có thấy được đâu quý vị. Có nhiều người ngộ lắm á, đi tới nhà người ta vậy nè, lấy người ta ơn người ta, xong cái tâm địa của họ, họ sẽ rút tỉa tiền bạc đem về trả nợ, trả hết nợ xong cái họ tìm có tiền, kêu cái tâm địa không hiểu được đâu. Cho nên nhiều người bị lắm, tôi thấy nhiều người bị lắm, tới đây buồn khổ lắm. Đến đâu những người mà có tâm địa xấu đến đâu họ cũng bóc lột người khác để hưởng thụ, thấy chưa? Hồi tới muốn lấy tiền bà đè, có ông thằng đây nè, ở nước khác qua đó, muốn lấy tiền nhỏ này mà lấy không được, ở nước khác qua đây kết hôn đây, mà lấy tiền nhỏ này để gửi bên kia trả nợ mà lấy không được. Bắt đầu nó nói bây giờ nó bắt buộc phải mở cái tiệm cho nó, đừng có bán. Cái con nhỏ đó mặt tử của mình chạy cho thầy à, bây giờ cũng rồi mở tiệm buôn bán. Cái thầy mới nói à, con đừng có mở tiệm, con biểu nó đi làm hãng đem tiền về, mày mở tiệm mà tiền vô tiền ra mày đâu có kiểm soát được, nó sẽ lấy hết tiền mày đem gửi về bên xứ trả nợ. Mà thiệt, thầy nói giống như là thầy bói. Cái thằng kia nó hồi đi về bển trả nợ không có tiền trả nợ, về lại thằng nhỏ này nó bay qua bển, thầy cũng thương, thầy về bển thấy nó một đống nợ luôn, nó có một con nữa, con khác á. Rồi bây giờ mới sáng mắt ra mới chạy đây, nó té thầy nói với thầy bói mày cũng nghe lời thầy, bữa nay mày lập cái tiệm ra, nó hút hết tiền nó đi, nó bỏ cái tiệm cho con thiếu nợ. Nó chợ mừng mới nhẹ nhõm không. Thấy chưa? Cho nên nó cái tâm địa không có thấy được, mình làm gì mình phải nắm bằng cách. Mày muốn mày đi làm hãng đi, mày đem tiền về, còn mở tiệm để cho mày làm chủ, tiền rút ra nó dùng sao mà tính được, phải không? Trong khi nó chưa ướt chưa ráo hai bàn tay trắng qua đây, nó muốn làm ông chủ đâu có được đâu. Cho nên bạn nhỏ này cũng cô chị hỏi thầy, mà cô ấy thì nghe rất là nhiều chuyện ở trong chùa. Không có nói con à, con cẩn thận đi nè. Cái người mà đến đâu á, nó có tâm địa xấu, nó đâu nó cũng muốn á, đến đâu nó cũng muốn để lại tai họa cho người hết, có thấy không? Cho nên mình phải coi chừng. Nếu người ta tới ta nói ta thương mình, ta thương mình, ta mến mình, ta thương mình lắm này nọ. Nhưng mà mình có biết coi người ta có thương mình thì thương mình á, thì mình phải nhờ cái thân. Thấy không? Mình lấy chồng phải nhờ cái thân, mình lấy vợ mình cũng phải vậy. Cho nên tới ta nói mình ta thương mình, nhưng mà mình phải thương mình trước. Đức Phật biểu nhớ mấy bài trước học đó, Đức Phật biểu mình thương ai mình cũng phải thương mình trước. Mình biết cách thương mình thì mình biết biết, biết cách thương người. Mình không biết cách thương mình thì mình thương người cũng dở luôn. Cho mình phải thương mình trước. Rồi Đức Phật nói nè, cái người mà có tâm địa xấu đến đâu nó muốn gây hận thù với người để làm cao, phải nó gây hận thù với người ta để nó làm nó là cao hơn ông kia, cho nó gây hận thù. Đến đâu cũng lừa gạt mọi người để lấy tiền ăn, đúng làm đó. Cho nên mình phải có chừng nha. Cái người mà người ta thương mình, người ta hy sinh cho mình lắm, còn người ta lợi dụng mình thì không sao, sống bình đẳng thôi, tiền ai nó sống, tiền ai nó xài thôi, mình tốt thì tốt với nhau thôi. Mình phải nhớ vậy đó, mình không lợi dụng ai mà mình đừng có để ai lợi dụng mình là đủ rồi. Người Phật tử là vậy. Còn cái người trí huệ thì sao? Người trí huệ là tạo cái danh tôn cho dân tộc của mình đó, phải không? Cái gì biết mà người lưu tiếng tôn cho dòng họ cha mẹ của mình, học giỏi, thấy không, đàng hoàng tử tế, có người hiền đức để người ta nhìn cho mình, ta khen cha mẹ mình biết dạy mình đó. Rồi á, để lại gia tài trí huệ cho đời nữa, ta viết sách nè, ta giảng đạo nè, ta đủ thứ để cái gia tài trí huệ lại. Rồi cái người trí huệ là sống trong sạch, chết để lại gương tốt cho đời. Mình thấy là những cái gương trí sĩ đó, phải không quý vị? Mình cái đó là mình biết. Cái hai nên là người nhiều chuyện là cũng thuộc về cái hạng người. Cái người nhiều chuyện này nó dốt quá mà nó hay vậy đời, có phải quý vị? Dốt mà làm tài khôn, dốt đập cắn mồi vậy mà tới đây tới đầu cũng tưởng là làm thầy người ta thôi. Đức Phật nói cái người này nó ngu mà nó muốn làm tài khôn, ngu không biết gì hết á, mà cái tưởng là mình khôn à. Khi mình nói là mình không nhìn lại mình, Đức Phật nói vậy á, nói nhiều chuyện hơn là nghe. Đức Phật á, ông Tánh ông biểu á, mình á làm con người á, mình nghe nhiều chứ đừng nói nhiều. Khi mình nói chuyện với người ta nè, tay đôi á, mình để cho người ta nói nhiều, mình nghe, rồi đừng nói. Ta mới hả họng mình, nó nhảy vô họng người ta rồi, làm sao người ta nói được. Rồi bên nào cũng dành nói hết á, hai người nói không bên nào nghe chứ á, có phải không vậy? Đó đi lộn nhau á, hay cãi nhau á, bên nào cũng nói á, nói ai nghe? Chó nghe, mèo nghe, phải không? Cha nghe không chịu nghe, một người nói phải có người nghe, nói phải bay vô có lỗ tai chứ. Đó, bên kia xẹt lỗ tai bên nọ, bên nọ xẹt ta kia, lấy cái gì đâu mà hiểu. Cho nên á, Đức Phật mới nói nhiều hơn nghe. Cái người nhiều chuyện này nó nói còn nó không nghe. Mà Đức Phật biểu ông Tánh ông biểu phải nghe nhiều, nói cứ ngồi nghe cho người ta nói đi, cho mày nói tao nghe, mình mới nhận định được họ là ai, họ nói thế nào cũng lỡ lời, phải không? Mày nói đi, mày nói thế nào cũng dắt mà, cho mình mới nhận định được người ta, cho mình đừng người nói nhiều, nói ít chút. Mà cái miệng mình á mà hả ông ra mình nói sao? Thôi nghe 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 nhiều nói, học rồi phải cầm chứ, không có biết nhìn lại mình là ai. Cái người nói nhiều nè, nói sợ đáng luôn, ăn không ngồi rồi lông bông dùng nói gì người khác. Cái người như vậy là nó không có chuyện gì để làm đó, như dùng nói chuyện người khác à, nó là kẻ xấu ác mà. Ở gì nữa đây? Đó, Đức Phật á, bây giờ dạy những cái người xấu rồi, bây giờ Đức Phật dạy cái người mình phải sống sao nè. Đó, chứ không phải Đức Phật nói là đời là khổ, đời là vô thường, ít bữa không có còn gì hết, phải không? Thì Đức Phật nói vậy rồi thôi. Đức Phật nói cho mình biết đời là vô thường, đời là khổ, để cho mình sống tạm thôi, mình thấy cái gì cũng tạm sống thôi, có gì mình sống lấy tùy duyên thôi, mình không có đau khổ gì mình đòi hỏi nhiều quá. Cho nên con người của mình nó tỉnh lại, chứ không phải Đức Phật nói rồi cuộc đời này khổ là biểu tự tử chết hết, không có chuyện đó. Đức Phật nói cho mình tỉnh ra, không có đau khổ gì. Những cái thường thường á, ta sống tay ham cái này ham cái kia đó, tham đó, cho nên tham cầu đó. Đức Phật nói đời là khổ, không có nên tham cầu. Giờ Đức Phật nói nè, cái người sống chánh niệm á, là sống chánh niệm mà sống sao? Tỉnh thức ha, biết mình, biết người, Cho nên cái người sống tỉnh tính này có ngày tiếc, có lúc họ cũng buồn, có lúc họ cũng lo, có lúc họ bị hại, có lúc họ vui. Cũng như mình nè, mình phải không? Tất cả những cái trạng thái mình đều có. Cho nên Đức Phật nói buồn ok, buồn buồn sợ gì, nhưng mà mình buồn mình biết mình đang buồn chứ, biết không?
Biết.
Có người buồn biết mình đang buồn nha. Khi mà buồn lên rồi á hả, nhớ chuyện ba chữ không à, phải không? Khi mà buồn lên mình đổ thừa cho người ta. Người đời ngộ lắm, khi họ buồn á, họ bị gì họ đổ thừa người khác không à, họ không nói họ chắc nhất quá họ buồn. Mình mới biết mình chắc nhất, vì chắc nhất mình á, mình so đo so kỹ, mình phân mua quá mình mới buồn, phải không? Mình dính mắt mình mới buồn. Nhưng mà thấy họ không chịu thấy biết như vậy, khi họ buồn là họ đổ thừa ông chồng là chữ không à, cho họ buồn rồi họ chửi người khác, họ đâu có biết họ buồn, phải không vậy? Phải không? Cho nên mình đâu có biết, khi buồn lên cái đổ thừa người khác làm cho mình buồn, mà mình là không biết mình là người chấp nhất buồn, cho mình buồn mình đâu biết mình đang buồn, mình buồn mình đem mình đè ta, mình đổ thừa cái buồn mình là do người ta làm, nhưng mà mình là người làm, phải không? Cho nên mình buồn mà mình biết mình đang buồn á, mình đừng đổ thừa người khác. Cho nên mình cảm nhận sâu sắc cái nỗi buồn của mình đó. Nó làm cho mình sao? Buồn chuồn khó chịu, quể quải không muốn làm hết. Cho nên mình buồn đó, mình buồn mình thấy đau khổ. Cho nên khi mà mình thấy người khác buồn mình mới hiểu rõ được cái nỗi buồn người khác cũng giống như mình. Người khác buồn mình biết người ta cũng giống như mình. Mình phải biết cái chuyện đó. Thì lúc đó mình mới phát nguyện mình không gây buồn trai được. Chứ mình buồn cái mình đổ thừa ông chồng mình làm cho mình buồn kiểu tối ông kia. Rồi ông cũng buồn luôn, rồi kể cho mình không biết ông buồn sao mà mình cũng biết đâu, phải không? Con người dân thân nhá. Rồi khi mình lo sợ nè, lo sợ con mình đi hay là mình sợ ăn trộm, mình sợ giật hụi, mình sợ giật khè đó, mình lo sợ thì biết mình đang lo, biết mình biết mình đang lo rồi mình mới cảm nhận sâu sắc cái nỗi lo của mình, nó làm cho mình dày dò sao sao xuyến sao, thì mình mới hiểu rõ người kia người ta bị anh rất là đau khổ vì lo sợ, mình hiểu rõ được người khác. Cho mình á, mình phải thương mình mới biết cách thương mình mới biết cách thương người. Mình biết cái nỗi buồn của mình mới biết cái nỗi buồn của người ta. Còn này khi mình buồn mình đâu biết đâu, mình đè đổ thừa người khác không? Đổ thừa xã hội làm tôi buồn, đổ thừa hết tiền làm tôi buồn, đổ thừa ông chồng uống rượu thì tôi buồn, uống rượu thì cái miệng của nó thôi, uống rượu kệ nó, mày nói thì mày nghe, phải không? Mày nói thì tao nghe có tiếng nghe không tiếng, tao đâu cần phân tích cái nội dung nói gì chứ, tại mình phân tích mình nó buồn, phải không? Buồn là cho mình đó, mình hiểu rõ người ta lo sợ thế nào thì mình đừng có làm cho người khác lo sợ vì mình này, phải không? Bởi mình tu cho ai?
Tu cho mình
chứ không phải tu cho người khác, tu cho mình. Rồi á, mình bị hại nè, mình bị ta ám hại đó, tao mình ta giật hội giật khè, ta đánh ta chửi mình, phải không? Mình biết mình đang bị đang khổ không?
Biết.
Khổ là sao? Khổ là nó làm sao? Ăn không được, ngủ không được, nó run rẩy trong người, nó sao xuyến trong người đó. Cái gì khổ, cái gì biết mà, phải không? Con đi là gì? Mất tiền hay giật hội giật khè, cái gì thấy sao xuyến trong lòng, rúng động, nó ăn không được. Mới có 50 kg mà có cái gì buồn khổ, cái chiều nay nó còn 45 kg. Tự nhiên Đức Phật nói hay mà, ăn tô á mà hủ tiếu gõ hồi nãy á, nó lên được nửa ký, phải không? Nhưng mà chiều nay mà có chuyện buồn lên nó mất cái nửa ký liền à. Mình ăn thì nó bầu bổ, nhưng mà nó cứ làm cho mình mất á là do buồn, do một phen không ai làm cho mình mất hết á. Từ đây tới chiều mình vui lên, hồi nãy cái tô mỡ vẫn còn nửa ký còn trong mình, đâu mất đó. Cho nên á, khi mình biết mình đau khổ thì cảm nhận sâu sắc nỗi đau của mình. Mình biết nó sao xuyến, sao nó đau khổ, sao ăn không được, ngủ không được, sao muốn ngủ mà ngủ không được, muốn quên mà nó cái hiện ra hình bóng trong cái cõi lòng, trong tâm mình hoài khó lắm. Mình hiểu rõ được cái niềm đau khổ của người thì mới nguyện không hại người khác được. Mình phải hiểu vậy. Rồi cái mình vui à, cái này mới sớm rồi không? Mình vui, mình biết mình đang hạnh phúc lắm. Trời ơi vui quá rồi nha. Ổng đi đâu cũng vậy, ổng cho mình 10 ngàn. Rồi mua về mấy trái sầu riêng, Rồi bà đi đâu bà về, bà đem một bánh trung thu. Tôi ông tối nay đắp đèn cày lên ăn trung thu ngắm trăng. Rồi phải ăn vui, vui không? Rồi con kiến nó về, nó ma đà đê, ma đà đê. Mừng lắm thì nó chở mình đi, vui. Mình thấy vui quá, ai làm tích vui thì mới cảm nhận được cái niềm vui của mình. Hay quá, vui quá, thoải mái quá. Hoặc là mình ngồi mình niệm Phật, rồi mình không có suy nghĩ chuyện gì hết, tự nhiên mình có cái niềm vui, nó không có đối tượng. Niềm vui không đối tượng mình hiểu được. Cho nên mình mới dạy kiểu người ta phải tu vậy. Thì mình hiểu rõ được cái trạng thái vui thì mình mới hiểu rõ được cái niềm vui ở trong cái khác. Mình muốn ban vui cho người ta không? Muốn thì mình thấy vậy à, tôi muốn, mình muốn cho bạn mình muốn cho những người của mình, thì mình nguyện ban vui cho đời. Ban vui gì lắm, tảng sáng mình thấy thấy có gì mình giúp cho một chút, sáng á ban cho người niềm vui, chiều giúp cho người bớt khổ, có hai chuyện thôi. Sáng á ban cho niềm vui, chiều giúp cho người bớt khổ. Bà kia mới nói thầy, từ sáng chiều con đâu gặp ai đâu mà ban niềm vui với chiều giúp bớt khổ. Nó dễ lắm, đáng sáng mà ra bà cho mấy chim nó vậy hột gạo cái nó vui. Chiều á bà không có gặp ai hết, bà ra ngoài chiều bà thấy con lần lần rắn muối hay chuột gì, bà cho năm cơm nó bớt khổ chứ mình đói, thấy không? Đâu cần phải đi đâu cho xa, thấy không? Đâu cần phải đi đâu cho xa đó. Cho nên á nó cười lắm. Hồi đó tôi nói là cái chuyện mà bao nhiêu khổ là ngộn, mà cái chuyện nè, cái người mà xía tới xía lui chuyện ba, hồi đó có một câu chuyện kể à, có ba cái người đó làm công nhân ở trong cái hãng đó. Một người á thì nước Mỹ, một người nước Nhật, một người á nước Hòa Lan, người nước Việt Nam, bốn người. Cái mà người nói bữa nay á